trầm tư đứng như lại khu công khám phá ra nơi ngài ly vũ trụ vô thường sinh diệt tất cả pháp vốn không buồn lại đầy nỗi khổ sinh ra bệnh chê cánh biệt ly vô niềm thương ai kịp phong sương người gió ngoan bức đặt cầu uống ngồi chừng ai trầm lưng tạo tác nghiệp vô
tất cả những người Phật tử Việt Nam xa xứ. Xin chân thành tri ân. Quý Phật tử thân mến, thì sư Nhượng đến đây cũng chỉ mới có 2 ngày thôi. Chỉ có 2 ngày thì cũng mới là chưa làm quen hết với thời tiết cũng như là giờ giấc tại Hàn Quốc. Cho nên là ngay hiện tại thì Hương Nhượng sang đây cũng chưa có ngủ được một cách là bình thường. Và cái gì nó cũng là mới ban đầu hết. Chỉ mong đợi ngày hôm nay thôi ạ. Mặc dù 2 ngày qua, thực quả cũng cho Hương Nhượng đi thăm một số nơi ở trên đất nước này để Hương Nhượng có thể biết đến dòng sông Thêm, Thêm thơ mộng, rồi cây cầu rất là đẹp, những tòa lâu đài cổ kính, những cái trường đại học cũng là nổi tiếng lâu đời, không chỉ trên đất nước Anh mà trên toàn thế giới. Nói chung là xin tri ân thầy rất nhiều. Nhưng mà đến ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay vẫn là niềm mong đợi. Nếu không có quý Phật tử thì Hương Nhượng cũng cái chuyện đi thăm đất nước Anh cũng chưa phải là vấn đề quan trọng. Cuộc đời mình cũng có nhân duyên đi nhiều nơi, Mỹ, châu Âu, châu Úc, và học một thời gian dài bên Ấn Độ. Vậy mà sáng hôm nay lại được gặp quý Phật tử tại London trong một cái buổi sáng mà mình nghĩ rằng là không nắng cũng không mưa, vừa đủ lạnh để mình hiểu London là như thế nào, và cảm thấy rất là ấm áp với từng người. Và nếu chúng ta không phải là những người con Phật cùng rất là khát ngưỡng giáo pháp của Đức Như Lai thì chắc hôm nay mình đâu có gặp nhau. Vì vậy có thể nói rằng là tri ân quý vị rất là nhiều. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong khi mà Tăng Ni Sinh cùng thời với thầy Lễ Nguyên đi sang nhiều nước trên thế giới để học, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc là nhiều lắm, Ấn Độ là nhiều lắm, thì thầy một thân một mình lặn lội sang nước Anh. Có lẽ điều đấy thì là không phải là Tăng Ni Sinh ở Việt Nam không mơ ước, nhưng mà sợ không dám qua, để mà bởi vì mình nghĩ đến nước Anh là phải biết nói tiếng. Hồi đó Tăng Ni Sinh mà đi qua sang Ấn Độ, tiếng Anh học viện Phật giáo Việt Nam như Hương Nhượng với lại quý thầy, một số thầy cô giỏi chứ còn như Hương Nhượng là bọc bẹ lắm. Đi sang Ấn Độ suốt ngày là ôm cuốn sách học, chỉ sợ thi rớt thôi. Cho nên làm sao mà giống như thầy lại nguyên được. Đó, chỉ có thầy lặn lội sang đây, rồi thầy học những cái trường đại học nổi tiếng ở bên này. Nhưng mà cái điều mình nghĩ khó khăn, gian nan nhất mà một tăng sinh đi học, đó là không có được cùng sống với là tăng đoàn. Mà cái danh từ của Hòa Thượng Nhất Hạnh hay nói là tăng thân, xa cách, phải một mình một thân. Và bây giờ mình còn một vị thượng tọa hướng dẫn đời sống tâm linh của anh chị em quý Phật tử trên xứ người như thế này, tôi cũng là quý, quý ghê lắm đó. Cho nên là mình đã rất là ngưỡng mộ một cái vị tăng mà dấn thân đi trên một con đường có thể nói là một mình thật, để rồi hôm nay đó Tăng Ni Việt Nam và những người như Hương Nhũ và quý giảng sư đã từng đến đây có duyên sang đây cũng là từ lời mời của thượng tọa Thích Lệ Nguyên và quý Phật tử là tại đạo tràng đây này. Thêm một lần nữa phải tri ân nữa rồi. Và mình cái gì cũng là mình cảm động hết, kể cả các em dân hoa, mỗi em một màu áo, mỗi em đến với Đức Phật với tất cả những gì thành kính và cũng có thể em chưa biết gì. Nhưng nếu không có những cái sự tu tập, những cái người bước chân của người đi trước, của ông bà, cha mẹ và sự hướng dẫn như thầy, thì có thể là lớp đàn em, rồi đàn con cháu của chúng ta lớn lên ở xứ người sẽ quên mất quê hương đất nước. Mà đạo Phật đó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để còn nói đến quê hương, để còn nói đến đạo đức, để còn nói đến mái chùa che chở hồn dân tộc. Cho nên các con, các cháu của mình, những cái bình hoa nhỏ bé tươi thắm dâng lên cho Phật, mình cũng cảm động nữa. Mặc dù những cái đạo tràng ví dụ giảng, ví dụ như ở chùa Hoằng Pháp trước khi sang đây là ví dụ giảng khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp, mấy ngàn bạn sinh viên, mà sinh viên mới được vào chứ học sinh phổ thông là không có chỗ để vào đâu, vì là không có đủ chỗ chỉ dành cho sinh viên. Có các khóa tu mùa hè ở các chùa ở tỉnh thành huyện đó, thì mới có tổ chức cho học sinh cấp 2, cấp 3 đó. Hay nên chùa Hương Nhục cũng có dạy ưu tiên cho các em nhỏ hơn. Chứ chùa Hoằng Pháp là một nơi tổ chức khóa tu lý tưởng cho giới trẻ thì chỉ có sinh viên thôi. Thì Hương Nhục mới giảm cho 3.000 em, 3.000 bạn đi sang đây. Thì tất nhiên những cái hội chúng lớn như vậy và các bạn ngồi không phải là một cái mùa hè để vui chơi, mặc dù cái trào lưu của lối sống mới, sống gấp, sống vội, rồi phá thai, rồi nhiều vấn đề đau khổ làm cho đau đớn cái lương tâm của người đi Hoằng Pháp và giáo dục. Khi nghĩ đến thế hệ đàn em của chúng ta gọi là thế hệ mầm non của Việt Nam, cho nên Hương Nhũng đi biết thôi, đi suốt từ đầu tháng 6 hình như không có một ngày nào ở nhà. Quý thầy đã sắp sửa đi châu Âu giảng rồi, vậy mà đi biết là không có chuẩn bị hoài vở gì hết trơn hả? Hương Nhũng là đi qua bên đó cũng là bà con Việt Nam của mình thôi, cũng như ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình thôi, chứ cũng không phải là ai xa lạ. Cho nên thật ra Hương Nhũng cũng không dành một cái thời gian cho riêng mình, cũng bởi vì là mùa hè là mùa của các bạn sinh viên được đến chùa. Cho nên cứ nơi nào mà thấy hình ảnh của các em đó là mình lại cảm động, mình nghĩ điều đó quan trọng. Và đúng như lời của thầy Lệ Nguyên, mình làm tất cả mọi thứ để nghĩ đến đàn em, đàn con cháu của chúng ta sau này. Có phải như vậy không ạ? Và mình đến đây, Hương Nhũng muốn nói với quý Phật tử rằng ai có duyên sống tại Anh thì hãy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Bởi vì quả là nước Anh là một đất nước không lớn nhưng rất đặc biệt vời và hấp dẫn, không thua kém bất cứ một đất nước nào hấp dẫn trên thế giới. Hương Nhũng từng nghe người ta nói London không chỉ là một thành phố mà nói là cả một thế giới luôn. Cũng không hiểu tại sao, có phải là người ta ca ngợi quá lời không? Nhưng mà bây giờ thì mình hiểu rồi, ở London có quá nhiều các dân tộc trên đất nước họ về đây sinh sống ở đây. Có quá nhiều người dân khác nhau ở trên nào, và cũng không phân biệt da đen, da vàng, da trắng gì. Người ta có duyên, có trình độ, có khả năng, có tâm huyết là cùng có thể sống cùng bên nhau để xây dựng một đời sống xã hội, đất nước, con người, nhân loại. Thì mình thấy nước Anh như vậy đã là một điều tuyệt vời. Và dù gặp rất nhiều người từ nhiều nước khác nhau trên thế giới về đây, cũng như là nếu như hồi xưa mình đi học bên Ấn Độ thì Ấn Độ cũng có cả 100 năm là thuộc địa của Anh, tức là cũng là coi bà nữ hoàng Elizabeth là bà mẹ. Nhưng mà cái phong thái của Ấn Độ khác nước Anh lắm. Ấn Độ có một cái gì đó nó cũng rất là vĩ đại, nhưng lại có một cái gì đó nó có vẻ thân thiện, nó có vẻ chân chất và thậm chí là không mấy là sạch sẽ về vấn đề môi trường. Trong khi ở Anh đó, đúng là cái nơi đây là đất nước của bà nữ hoàng mà, phải không nào? Nó có một cái gì đó nó quý phái, nó thanh lịch đó. Cho nên là mình nhớ cái bài quốc ca của Anh đó, cũng là bài mà xin Chúa hãy là phù hộ cho nữ hoàng. Cái bài quốc ca của Anh là mình cũng nhớ như vậy, tức là họ rất là quý nữ hoàng, giống như người dân Thái Lan quý ông vua Thái Lan vậy. Mình làm vua mà người dân quý mình như quý Phật, mình làm vua mà người dân tôn kính mình như tôn kính một người mẹ, một người cha, đó là điều hạnh phúc. Cho nên có nhiều lý do để cho mình cảm thấy rằng đất nước này cũng quả là tuyệt vời. Và những ai có nhân duyên sống ở bất cứ một đất nước nào cũng đều là nhân duyên hết. Và tại sao đến Anh thì mỗi người sẽ có một cái lý do để nói chuyện, đúng không nào? Năm nào, thời điểm nào, vì sao? Nhưng với nhà Phật rất đơn giản thôi, hai từ nhân duyên để có thể trả lời rất nhiều vấn đề. Nhưng tất cả những điều đó nói cho vui vậy thôi. Sư Hương Nhũ sẽ phải nhớ mãi luôn đâu bởi người Việt Nam sống tại đây. Mình cũng có thường xuyên đi giảng một số nước trên thế giới. Nhớ năm 2015 mình đến Hàn Quốc, đối tượng đông nhất để mình nói chuyện là các cô dâu Việt Nam lấy chồng ở xứ Hàn. Gặp mình cô nào cũng khóc hết, tại vì ước mơ về một xứ sở xứ Hàn mà với những người chồng Hàn đẹp như diễn viên Hàn Quốc đều bay theo mây khói hết. Các chú rể ở Hàn Quốc theo như là cái đơn đặt hàng đó, đều là những chuyện ảo hết. Có nhiều cô phải sống trong một gia đình mà ông chồng đáng với ông nội, tuổi cha, có những người chồng tật nguyền, có những người chồng bị tâm thần mất trí. Cho nên khi Hương Nhũ sang Hàn Quốc để giảng thì cũng là một kỷ niệm khó quên. Mặc dù thầy Cường Thăm mời mình sang bố trí cho mình ở nhà một sinh viên du học ở Hàn, thầy cũng nghèo không có chùa đó, thành ra là sư ở được nhà một sinh viên không được. Mình cũng sinh viên hồi đó bao nhiêu năm mà, nhưng có điều lạnh quá đó, thành ra là những cái ngày tháng mà ở bên Hàn Quốc cũng ngắn lắm, nhưng mà để lại những kỷ niệm không quên. Cứ đi đến đâu gặp người Việt Nam thì mình cũng đều cố gắng làm sao để cho người ta nhớ rằng mình còn một cái niềm hạnh phúc rất là lớn, đó là được thân người và được là người Phật tử, được nghe Phật pháp. Cho nên người Phật tử tại London, tại Anh Quốc quá hạnh phúc, có phải như vậy không ạ? Điều kỳ diệu của chúng ta là sự kết nối với những người con Phật trên những xứ sở khác nhau. Có người miền Bắc, miền Nam, miền Trung, mới gặp mấy cô nói tiếng Huế nè, rồi miền Bắc nè, miền Nam nè, nói chuyện đủ thứ, các vùng miền hết, cũng không có gì phân biệt. Giống như Nhũ về chùa Thiên Quang, sư bà Giao ở Bình Dương, đệ tử mình mấy chục cô đi đó cũng đủ thứ mọi vùng miền. Cớ gì mà phân biệt? Bởi vì là Đức Phật, là tình thương của Ngài, là vì chư thiên và loài người, vì hạnh phúc của chư thiên và loài người mà Đức Phật đến đây để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên mình không có phân biệt. Nhưng tất nhiên người Việt Nam để nói tiếng Việt Nam, để thăm hỏi nhau, để có một ánh mắt chiều mến yêu thương, mới vô đã có người nói con muốn gửi thuốc cho sư uống, sư đừng có bị cảm, đừng có viêm họng, để giảng bài là mình lại cảm động rồi. Có lẽ đó cũng là cái nhược điểm của người nữ Phật nào cũng sẽ cảm động. Nhưng mà Đức Phật hướng cái cảm động, cái cảm xúc, tình cảm của người nữ trở thành tâm từ bi như Phật vậy. Không có yếu đuối, không có nhu nhược, đớn hèn. Và hướng cái tinh thần tu tập Phật pháp của người nam, đó là trí tuệ. Người nam hay người nữ là người đệ tử Phật đều phải hướng đến tâm từ bi và trí tuệ. Có như vậy thì mình ở đâu, đi đâu cũng có hạnh phúc hết. Sư thấy lời của bạn, một bạn thiếu nữ Phật tử khai mạc rất là hay. Đức Phật từ bỏ tất cả không phải đi tìm lối sống khổ hạnh, mà Ngài muốn thể hiện trên cuộc đời này để cho chúng sanh biết rằng vật chất trên thế gian này, mọi thứ trên thế gian này cũng chỉ là một cái phương tiện, một yếu tố nhỏ thôi. Đem đến hạnh phúc vẫn là tinh thần, vẫn là yếu tố tinh thần. Cho nên đời sống tu tập để cho phát triển tâm linh, trí tuệ vô cùng quan trọng và cần thiết. Cho nên tại London này mà có những cái đạo tràng tu tập như vậy, Hương Nhũ nghĩ rằng đó là một điều vô cùng hạnh phúc, rất là lý tưởng và cần phải phát triển nhiều hơn nữa. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, ở Việt Nam á, Hương Nhũ đi dạy học viện Phật giáo Việt Nam thì dạy một cái bộ môn mà chắc quý Phật tử cũng không ngờ, đó là bên cạnh những môn Phật học mình có dạy một môn triết học phương Tây nữa. Chính vì vậy đó mà mình cũng có biết về nước Anh. Tất nhiên là cái Kitô giáo đến với Anh quá lâu rồi, từ thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau Công Nguyên kia, rồi nó biến thành từ Kitô giáo mà biến thành Anh giáo hay gọi là Thanh giáo đó. là do vua Henry thứ ba đó muốn phản đối cái vấn đề mà ép vua không được có nhiều vợ, đi ra khỏi Kinh Đô Giáo để làm cái ăn giáo. Ông đứng đầu luôn, rồi ông lấy vợ người ông yêu, ông sinh ra Elizabeth đệ nhất. Và nữ hoàng Elizabeth đệ nhất cũng làm cho người ngưỡng mộ khi bà nói rằng là tôi đã tự kết hôn với người chồng của tôi là nước Anh. Có lẽ vì như vậy trên bà không có hệ phượng nhiều trong vấn đề tình duyên, trong vấn đề vợ chồng con cái. Bà đưa nước Anh trong cái giai đoạn thế kỷ, cái giai đoạn đó đó nó rất là hưng thịnh hùng cường. Và nói cho đúng ra đó thì nước Anh nó cũng có nhiều cái sự nổi bật về người phụ nữ áo nào đó, về bà nữ hoàng, về bà thủ tướng vân vân, nhưng mà cũng không có vấn đề gì để cho mình phải quá sức ngưỡng mộ hay đề cao. Bởi vì nhân vô thập toàn, con người ta cái điều hạnh phúc nhất là ở cái chỗ là tự biết chính mình và tu tập chuyển hóa hoàn thiện chính mình để được hạnh phúc, chứ không phải ở những lý do bên ngoài giả tạo. Dù sao đi nữa, điều may mắn nhất của chúng ta sống trên đất nước Anh, chúng ta vẫn là người Phật tử, vẫn là đề cao một cái châm ngôn trong cuộc sống là con hướng đến từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Và đạo Phật gắn liền với quê hương, gắn liền với đất nước, cho nên ai còn đến với chùa, còn được nghe pháp và còn gặp nhau như vậy là thấy mình không hề cô đơn, mình vẫn là người Việt Nam, một đất nước Việt Nam trên xứ Anh Quốc này. Có phải như vậy không? Thưa thầy, thì mình nhớ hồi đó học về Phật giáo ấy, thì cũng học tiếng Anh nữa, thầy dạy tiếng Anh nè, rồi một số cô Trần Phương Lan, bây giờ thầy nghệ cũng mất rồi, cô Trần Phương Lan cũng mất rồi. Hai người dạy tiếng Anh cho mình học viện, cô Trần Phương Lan dạy tiếng Anh chuyên Phật học, còn thầy nghệ là dạy cho mình học tiếng Anh nói chung vậy thôi. Thì hai người đều mất, mà không phải ai già, cũng ở cái tuổi trung niên, rồi sanh lão bệnh tử. Cái bệnh đã đưa thầy mình, cô giáo của mình ra đi về thế giới bên kia. Mà nhớ cô Trần Phương Lan có cái tâm nguyện chết thì về cõi cũng là cõi của Đức Di Lặc, cũng trở về lối xuất. Và mình còn nhớ cô khi dạy học, cô thường hay nói như thế. Thì hồi đó mình các tăng ni sinh học tiếng Anh cũng hạn chế lắm đó, một tuần có mấy tiết kết vậy mà. Nhưng mà thầy nghe cũng bắt đọc những cái câu chuyện hài hước vui để cho tăng ni sinh thích học. Tại vì chỉ học Phật, học từ nhỏ tới lớn. Mặc dù là mình cũng qua đi qua đại học, nhưng mà hồi đại học của mình lại không được học tiếng Anh, và cái giai đoạn đó lại học tiếng Nga nữa chứ. Cho nên khi vào học về thì tiếng Anh cũng như là cái gì cũng rất là từ ban đầu. Thế rồi mình nhớ thầy có kể một cái câu chuyện là người Anh hầu như họ cũng không có nói chuyện này chuyện kia nhiều, mà cái chuyện họ thích nhất là nói về thể thao. Hình như thể thao là cái thứ mà người Anh họ không thể thiếu. Báo chí, TV, radio, rồi trên các quán cà phê, đường phố, quán rượu đi chăng nữa thì họ có cái chuyện thể thao nhiều lắm. Đã. Rồi thầy mới kể một câu chuyện mà bây giờ Hương Nghĩa vẫn còn nhớ. Đó là trận đấu thứ 7 của vòng chung kết Cúp Stanley. Một người đàn ông tìm cái ghế của mình và ngồi xuống. Rồi khi đó thì anh ta nhận ra rằng chiếc ghế bên cạnh anh ta là bị bỏ trống. Anh ta nhoài người ra và hỏi người bên cạnh là chiếc ghế trống đó liệu là có ai sẽ ngồi không? Tại vì là ghế đắt lắm, vé đắt lắm, mà sao có cái ghế trống như thế này? Thì cái người kia mới nói rằng chiếc ghế này sẽ trống và không có người đâu. Thì anh ta mới nói thật là không thể tin được. Một cái vòng chung kết của cái cúp Stanley như vậy mà có ghế để trống, sao lại như thế được? Đó. Thì anh kia mới nói rằng là không, thật ra là nói như thế đấy, nó không có ai ngồi đâu, bởi vì chiếc ghế đó là của tôi đấy. Đáng nhẽ tôi đi cùng với vợ, nhưng bà ấy đã qua đời. Đây là chiếc cúp Stanley đầu tiên mà chúng tôi không cùng đi với nhau kể từ khi cưới nhau. Thì người kia nói, ôi thật là đáng tiếc, sorry khi phải nghe điều này. Đó, tôi rất là phải chia buồn khi mà bà vợ của ông đã không đến đây. nhưng sao ông không tìm một ai thay thế mà phí như thế này? Ví dụ như người bạn hay họ hàng, con cái hay hàng xóm. Thì ông ta trả lời: không, tất cả đều đang ở nhà lo lắng tang của bà ấy rồi. Thầy kể một câu chuyện, tức là cái sự mê thể thao đó. Bây giờ làm sao có người nghe pháp đó mà mê cỡ đó? Cuộc sống này người ta nghĩ tới cái gì có lợi, đôi khi hại người mà lợi cho mình, người ta vẫn làm. Thử thoảng Lễ Nguyên nói như những đến đạo tràng sẽ thấy đạo tràng ở đây đến thật sự là để nghe pháp, và mình cảm động đó, cảm động thật sự là các vị đến để nghe pháp. Cuộc sống bây giờ người ta cứ nghĩ rằng với tất cả những cái sự khôn lăng quỷ quyệt, những cái mà dùng nó để có thể hại người lợi cho mình, người ta vẫn có thể làm. Người ta không nhớ lại về những điều Đức Phật dạy rất là căn bản cho cuộc sống kiếp sống con người, đó là nhân quả. Quý Phật tử đây cũng biết, ví dụ có đến cái nhà thờ Kitô giáo là số 6 bis đường Tôn Đức Thắng, trung tâm tổng giáo phận một vụ, ở nơi đó họ đào tạo các cha các ma sơ, họ mời Hương Nhục đến nói chuyện. Đến đó các hòa thượng lo lắng, biết Hương Nhục đến nó nói cái gì, toàn cha với ma sơ với những người là ở trong Kitô giáo. Hương Nhục nó nói gì? Tất cả cũng là nhân quả thôi, ai dám đổ thừa tất cả cho Chúa? Nếu mà mình đổ thừa là do Thượng Đế an bài, tại sao lại có chiến tranh, tại sao có đau khổ, tại sao có quá nhiều vấn đề làm cho nước mắt và niềm đau trong cuộc đời? Nếu quả là Thượng Đế và Chúa an bài thì tại sao tất cả cũng tốt đẹp hết đi? Mình ra nói thẳng điều đó ở trong tổng giáo phận một vụ với cha các ma sơ. Nhưng mà mình thấy các vị đó không biết thì họ nghĩ gì, nhưng họ vẫn mời mình đến nhiều lần. Và lúc nào mình cũng đề cao cái vấn đề nhân quả, bởi vì cái hội chúng rất nhiều người trẻ, rất là nhiều người trẻ, và họ nghe họ phải hiểu rằng chính mình quyết định số phận cho chính mình chứ không ai khác. Huống chi chúng ta là những người Phật tử, nếu chúng ta còn gặp nhau ở đây và còn được nghe pháp thì chúng ta phải biết rằng khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Được gặp nhau như vậy, được trao đổi với nhau những câu chuyện đạo như thế này, chúng ta đã xem những nhân lành với Phật pháp không chỉ hôm nay mà từ vô lượng kiếp. Đã có phải như vậy không, quý Phật tử? Mình muốn nói một câu chuyện là cái thời gian hồi cách tăng ni sinh, tụi mình đang học đến Ấn Độ, sư Hương Nhũ với các thầy cô học về Ấn Độ cũng có nhiều cái sự là khó khăn lắm. Có những cái giai đoạn mới sang học đó thì quý Phật tử biết ông không có nước tương, tức là magic á, không có. Và hồi đi học đâu có biết bên Ấn Độ có cái gì mà không có cái gì đó, đem sách vở theo, thậm chí có những vị còn đem cả muối ớt và muối tiêu đi theo, tại vì biết là sẽ mang cái gì. Sang có một chai nước tương không có ăn. Sau đó là 3 năm sau thì thầy Thái Siêu, thì thầy qua trụ trì bên Mỹ, thầy mới sắp có một chai nước tương rồi chia nhau mỗi người một miếng, mới chia cái bánh bột lên cho ông ăn. Và còn một khúc như vậy trong chai nước tương thì Hương Dũng bưng lên và uống hết vì quá thèm. Như thế. Nhớ nước tương lúc đó ở nhà thích cái món này, không thích món kia đó. Khi có là mình chọn lựa và có thể chê bai. Mình hay nói cái chữ gì bắt đầu chữ bờ bê đó, không thích nào, muốn là bánh bèo, bánh này bánh kia không thích ăn đó. Mình hay nói như thế. Sang bên đó chỉ mong thấy một cái món gì của Việt Nam, có cái món bánh y chang như cái bánh ngọt ấy, nhưng bốc lên ăn là không phải, nó vừa cay, nó vừa có những cái hạt masala đó, là nuốt không nổi luôn. Vậy rồi cũng học mấy năm trời, thấm thoát gần 10 năm, có những vị trên 10 năm là thế nào. Nhưng mà dù sao vẫn còn đỡ hơn thầy Lễ Nguyên, là bởi vì nhiều tăng ni cùng học, cùng chịu đựng với nhau, cho nên cũng có cái niềm vui đó. Vì vậy là một cái tâm huyết như thầy thì rất mong tất cả chúng ta sẽ ủng hộ, mà dù là mới sang mình cũng rất ủng hộ tinh thần của thầy và những cái vật chất, những tự tài nhỏ bé từ Việt Nam, mình hứa sẽ ủng hộ cái ngôi chùa trên đất Tân Đô này. Hồi đó tôi ngây thơ lắm, sang Ấn Độ có lần đau nặng, rồi bệnh dữ lắm mà cũng không có, đó là bệnh người ta đi bác sĩ đi, không biết làm sao, rồi mới nói với sư cô đầu ăn là mình bệnh quá. Sư cô nói, em nhớ Đức Phật dạy không? Bệnh nhiều là do ăn nhiều, đó, cho nên em nhịn đói đi, nhịn đói 3 ngày là hết bệnh. Thế là mình nhịn đói. Mà trong khi muốn nhịn đói, nó phải có cái gì? Nó thể thức để nhịn. Nơi ngày nào sáng là ăn bánh mì, trưa chà pa ti, phải không nào? Chiều thì cũng là cơm hay là chà pa ti, là bánh bột mì nướng. Tự nhiên cái ngưng không ăn gì hết. Ngày thứ nhất cũng còn ráng, ngày thứ hai bắt đầu thoi thóp và ngày thứ ba là gần chết. Ngây thơ như vậy. Em quên hả? Hỏi Đức Phật là bánh Thế Tôn là sao con bực quá? Đức Phật nói nhịn ăn, hãy nhịn ăn, hãy thiền tập và nhịn ăn. Tại vì là giống như ngày xưa là vua Ba Tư Nặc thì vừa mập nè, rồi nặng nề là hưởng thụ quá nhiều, ông là vua mà, cho nên ông bực tập bụng ông to, ông ngồi xuống nghe pháp á, là đứng lên là một lúc lâu thở phì phò đứng lên không có nổi đó. Nếu những sang đây thấy Phật tử bên ăn hầu như ai cũng thanh lịch đẹp như bà Hoàng hậu, mà nếu ngoài cũng thấy ai mập. Còn vua Ba Tư Nặc mập lắm, ngồi đứng lên khó khăn lắm, xong rồi vua mới dạy cho ông vua phải bớt ăn. Nhưng mà vua sợ quên, cho nên vua mới nói là phải nói cho người hầu, và cứ bắt đầu mỗi một bữa ăn là người hầu phải đứng lên nhắc lại lời Phật dạy là muôn đâu đại vương, Đức Phật nhắc đại vương phải hạn chế những cái món như thế nào, nhiều dầu mỡ sang những món hưởng thụ sẽ đem lại bực tập, sự nặng nề cho thân thể, sự đau khổ như thế nào cho thân và tâm. Ngày nào cái ông hầu cũng phải đọc, cái người thị giả cũng phải đọc. Một thời gian sau là vua Ba Tư Nặc trở nên như thế nào, gọn gàng, đi đứng nhẹ nhàng, rất là biết ơn Phật. Cho nên Lý Trưởng Chí Hải có viết một cái bài là vọng mỹ nhân, là vua Ba Tư Nặc nhớ Phật y như nhớ người yêu, gọi là vọng mỹ nhân. Nên Trưởng Chí Hải bây giờ cũng viên tịch rồi. Cứ nhắc đến những người thời trong cuộc đời mình là một cái bài học vô thường để nhắc mình phải tu. Nhiều khi chưa được cái gì hết trơn á, nói cho nhiều cũng chết, mình nói mình vậy á. Cho nên được gặp các vị ở đây, mình nói các vị, còn được ngày nào được làm người trên cuộc đời này, còn nói được, nghe được, đi lại được, hạnh phúc. Mình phải sáng tu, mình phải tu tập, mình làm các cái công đức lành và giữ gìn những công đức lành đó. Bởi vì chúng ta làm rồi chúng ta làm mất cũng nhiều mất. Chúng ta làm được phước lành rồi chúng ta làm mất phước cũng nhiều mất. Cho nên hãy ráng gìn giữ, bởi vì cái luật quy luật vô thường thì không có tha thứ, trừ bỏ cho bất cứ ai. Rồi mình muốn nói với các vị rằng không chỉ riêng Tăng Ni Sinh đi du học gặp những sự khó khăn, cũng như gặp thầy, thầy tâm sự có lúc bác Malo đi học trong túi chẳng có một đồng. Thì thầy ơi, cái hồi tụi con học bên Ấn Độ cũng có khi trong túi đâu có đồng nào đâu đó. Rồi bên Ấn Độ đó, ta thờ ông thần Ganesh, cái hệ thống đa thần giáo mà. Cho nên tuy Đức Phật sinh ra ở Lâm Tỳ Ni, mà bây giờ qua Ấn Độ là phải là lấy visa đi Nepal phải không, mới vô đến Lâm Tỳ Ni. Còn Ấn Độ là thăm các thánh tích, nhưng nơi Đức Phật tặng xong là phải vào vương quốc Nepal đó. Thì cái thời gian mà học ở bên đó cũng có những lúc khó khăn, cũng có trong lúc chồng tôi hết tiền, thì mấy cái bạn sinh viên Ấn Độ với bài mình nói gặp khó khăn là hết tiền à, đến thần Ganesh xin đi ông cho đó. Mà mình nhớ mình quy y Phật, nguyện chọn đời và nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật, không quy ngoại đạo tà giáo, không quy bạn xấu bạn ác, mình thì tùy theo đi tới ông thần Ganesh lại ông hay sao. Nhưng mà thiệt sự tốn quá rồi, hết tiền thiệt. Mai đến ngày đóng học phí rồi. Thành ra đến khi gặp thầy, thầy cũng kể có những lúc không còn một đồng đóng tiền. Cái đời đi học cũng sống nhau. Nhưng mà mình đến ông thần Ganesh, mình không có phải là lại để mà mình là phản lại cái tâm nguyện của mình khi xuất ra và là người Phật tử. Mình nói, ngài Ganesh ơi, ông dễ thương lắm. You are my friend. Mà nếu ông là good friend của tôi, ông biết tôi hết tiền rồi đó nghe. Đó, còn mấy ngày nữa là mãn hạn đóng tiền. Mà bây giờ trong túi không có tiền đó, ông làm sao giúp tôi đi nghe. Mà mấy thầy đấy, khấn ông Ganesh là phải uống một ly sữa, tại vì Ganesh uống sữa. Đó, tại vì Ganesh đối với người Ấn Độ là một vị thần không bao giờ già mà. Vị thần cất cái vòi voi đó. Đó, là cái truyền thuyết rất là có hiếu. Và một lần bị là ông cha trở về, cứ tưởng là kẻ địch
kẻ xấu cũng cắt cái đầu ta hay cắt đầu đứa con. Rồi người vợ đó mới khóc lên là ông chém đầu giết con mình rồi, tại vì nó lớn rồi, ông nhận không ra con, ông cắt đầu con mình. Mới bắt đền cho vợ ra, thấy con voi cũng cắt cái đầu con voi gắn luôn. Cái câu chuyện như thế. Thần Ganesh dễ thương hay phù hộ cho sinh viên học hành thi cử rồi. Và trong cái tâm hồn sinh viên ngây thơ của mình lúc đó cũng đi tìm ông, không phải để khấn vái mà nói nếu ông là bạn tốt cho tiền con. Mà các vị biết ông không phải là mình đã chơi nha, cũng biết là như thế nào. Hai ngày sau có tiền thiệt. Đúng cái số tiền mà mình đóng dư ít thôi mới thấy vui chứ. Cho nên bây giờ mỗi lần gặp Ganesh lần hai mình có một tình bạn tốt được không nào, mình cũng không phải là quỳ lụy lạnh lùng gì, nhưng có thể là tất cả các cõi giới đều tương ứng với những cái tâm tốt lành. Đạo Phật là khoa học, nhưng không phải là mình phủ nhận cái thế giới tâm linh được. Rất là mạnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới dạy là tâm dẫn đầu các pháp. Thì cái tâm đó chẳng phải là cái thế giới tâm linh đó là gì. Nhưng nếu muốn tương ưng, muốn nhu nhuyễn, muốn linh động, muốn là sao? Là ứng phó cho mọi hoàn cảnh và tình huống. Cái tâm đó phải trong sạch, phải sáng, phải là tốt. Thì biết khế hợp được với Phật, với Bồ Tát, với Thánh Thiên Tăng. Chứ chẳng lẽ cái tâm ô nhiễm, uế trược như vậy mà mình đòi cầu gì được đó, thì đó là lòng tham. Nói thật với cái Phật tử Chiêm Nhục cũng có cái duyên đi ra giảng ngoài Bắc, ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa. Đó, có lẽ giọng cũng không đến nỗi khó nghe, dù là xăng xăng ở Lâm Đồng. Đó, nhưng mà bố mẹ gốc thì xưa ở Hà Nội, cho nên đi ra nói chuyện người ta nghe cũng được. Cái mỗi lần mà sinh viên là vỗ tay chào sư cô Hương Nhũ một cái để mình nghe mình giảng thì không có, có bao giờ ngại gì mà nói các em có muốn sư lại ra đây nữa không? Dạ muốn à, dạ muốn. Vậy các em ước sư một điều được không? Dạ được. Cứ dạt được cái đã. Như vậy tất cả phải đưa tay lên mà hứa với sư không bao giờ được ăn thịt chó nữa, được không? Cái bài hát bây giờ vẫn còn, em ơi đừng đứt kỷ, là mình giảng cho các bạn. Sau đó vài năm mình ra, hai năm sau mình ra, các bạn nói sư ơi, từ hồi hứa với sư là tụi con đâu có ăn thịt chó nữa đâu. Đó, mặc dù là cái bài hát ở Thái Bình đó, mà quê hương Thái Bình hay là Hà Tây hay gì cũng thịt chó cả. Vậy mà các em nó quý mình à, các con đây phải hứa với sư nha. Đó, sau lưng sư Đức Phật, các em đã hứa với Phật Pháp Tăng rồi. Mà các em ăn vào thì các em đã gieo một cái nhân rất là xấu, rất là ác. Và cái quả báo các em phải chịu, chứ đâu phải ai chịu. Các em đâu phải sư nói để rồi sư được, các em sẽ được. Nói những điều rất đơn giản thôi. Nhưng mà đó là sự giải tỏa những cái điều gọi là sự thật của cuộc đời. Và đấy, đi đến những cái nơi đó sư đừng có nói chuyện ăn mặc, ăn chay. Đi ra bắt và sư nói chuyện ăn mặc, ăn chay. Đó, không sao. Tại vì là mình nói bằng trái tim. Có người nói đó là chúng tôi được tại như vậy. Chúng tôi đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, đời sống chúng tôi là liên quan đến thiện chúng sanh. Thì sư nói như thế nào, họ hỏi lên. Điều sư nói là trùng tuyên lại lời Phật dạy. Mà Đức Phật ra đời và giảng dạy là vì an vui và hạnh phúc cho chúng sanh, chứ không phải vì sự đau khổ. Các vị làm được bao nhiêu, các vị an vui, hạnh phúc bấy nhiêu, chứ sư có ép ai đâu. Và các vị ăn nè, hưởng thụ nè, trải qua bao nhiêu kiếp sống rồi, từ ông bà, cha mẹ, cho đến bây giờ, có phải vì như vậy mà các vị được hạnh phúc không? Hay vẫn chồng chất những nỗi khổ niềm đó? Cho nên người Phật tử bị bắt bây giờ họ cũng tu tập nhiều lắm. Họ cũng phát tâm cho những người ăn chay trường rất là nhiều. Thì đó là mình thấy cái giá trị của vấn đề hoằng pháp. Mình làm với cái tâm thì mình nghĩ rằng sẽ được sự gia hộ của ta vào. Huống chi một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này, với tất cả tâm huyết hướng về chính pháp, thì những cái lời nguyện cầu trong tuệ giác của Đức Thế Tôn thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Và quý sư ở Việt Nam cũng cầu nguyện cho đạo tràng Phật tử ở Đông Đô sớm có một ngôi chùa trên xứ Chương Trình. Vậy thì bài phát sáng hôm nay là mình phải đến giá trị của người cảm Trời chiều hôm nay, nếu mà một con người ta vượt qua được những nghịch cảnh là mình phải có gì? Có nghị lực, có niềm tin, có công đức. Không phải nói vượt qua là vượt qua được đâu. Các vị cứ suy nghĩ có đúng không? Ví dụ hai vợ chồng thường hay cãi nhau. Mấy giờ con nghe pháp cư sư là nhiều con không có gây gỗ gì nữa hết. Con hứa với sư như vậy. Nhưng mà rồi một tháng sau lên, mặt méo xẹo là sư ơi, nói không làm được, ông điên nè. Rồi sao? Bể hết nguyên cái tủ chén kiểu rồi. Đó, ông làm cái lần con bổ tiết luôn cho đọc luôn. Rồi sao? Dạ từng một tuần sau hai vợ chồng phải đi mua mới. Phải không? Tức là không có đủ cái nghịch lực để vượt qua những cái khó khăn, cái thử thách tốt trong bản thân mình. Chứ đừng nói khoan cái hoàn cảnh. Tại vì cái hoàn cảnh cái gì cũng từ ở tâm, ở thân mình thôi. Vạn pháp duy tâm tại, thì là nghiệp Phật dạy cho. Cho nên mình cũng hay nói tại cái này, tại cái kia. Nhưng mà mình quay trở lại với chính mình thì mình sẽ thấy cái năng lượng của tâm rất lớn, chi phối lớn lắm. Có thể quyết định được hoàn cảnh nữa. Nhưng mà muốn chi phối và đưa cái tâm nguyện đến thành công là còn phải yếu tố công đức. Mình muốn mà còn phải có công đức nữa. Đó là như thế. Cho nên á, buổi sáng hôm nay chúng ta phải làm như thế nào? Mình phải tôn trọng nghịch cảnh, giá trị nghịch cảnh luôn cho chúng ta sức mạnh, năng lượng của niềm tin, tinh thần, trí tuệ. Không có bao giờ cuộc đời phẳng lặng êm đềm như cái dòng sông thêm ngoài kia, mà rồi mình sẽ là gọi là mình tự hạ từ cuộc đời của mình. Mình cũng phải trải qua những phong ba bão táp khác nhau, rồi mình vẫn mỉm cười lên. Không phải chỉ cho mình mà mình còn chia sẻ nhiều điều an lành và hạnh phúc cho cuộc đời nữa. Cho nên cái nghịch cảnh nó có một cái giá trị rất là lớn. Cái bài pháp sáng nay sư muốn nhắc vị sẽ cảm ơn cuộc đời dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở đạo tràng chùa Thiên Quang đó, các vị nói là con có lên mà nghe sư thuyết pháp thì rất là nhiều người thấy sư từng nói chuyện với những người mù đó. Mà đạo tràng người mù ở chùa Thiên Quang bây giờ, mà những cái ngày lễ ví dụ như Vu Lan, Phật Đản hay là cuối năm là họ về gần 1.000 người mù, mà đó là sư cũng chưa có cho phép họ về hết. Tại vì cho về hết cũng có thể là trên 1.000, nhưng mà cứ một người về thì sư sẽ có một cái trách nhiệm là lo lắng một cái phần quà để cho họ có thể giúp cho họ trong một cái tháng đó về đời sống vật chất, phục xuất về tiền bạc cũng như là các thứ thực phẩm lo lắng cho họ tương tất, chứ không có phải là mình cho rồi bắt họ phải lên rồi cho một cái món quà không đáng sự tội nghiệp cho họ vì họ ngu loa. Mà mình muốn mời người ta đến làm việc, mình cũng khó mời một người khiếm thị. Mình nghĩ là người khiếm thị làm không tốt bằng người sáng. Người sáng nên là làm còn chưa tốt. Cho nên có những em sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm khoa tiếng Anh mà mồ không có việc làm. Cho nên sư thương những cái người mồ đó lắm. Mà rồi sư về Thiên Quang thì sư bà lại cho sư cầu những cái người mồ đó. Mấy năm rồi, 5 năm trôi qua rồi. Và sư đi ăn đó, mà họ nói, họ sư bảo là cái tháng này nè, đó, thì chúng ta sẽ qua đến cái mùa Vu Lan rồi tu tập luôn vì sư đi vắng. Đó, thì các vị mới nói là, sư ơi cho con đi với. Các vị giơ tay lên nói, cho con đi, đi với sư. Nói đi đâu? Dạ đi ăn mặn. Các vị cũng rất là nên thơ vì, tại vì có một cô Kim Nga là trưởng đạo tràng, người ta có cho qua Mỹ một lần. Tại vì cô cũng đi làm kinh chữ nổi nè, cô ăn chay trường, cô tu tập tốt lắm. Nhưng cô đi một tháng trời, các vị thấy như thế nào? Cô biết cô đến Mỹ, cô biết mọi người lo lắng và đưa cô đến nơi này nơi khác, nhưng chỉ là trong bóng tối thôi. Có bấy nhiêu thôi là mình thấy là mình quá hạnh phúc. Nhưng cuộc đời có người ta luôn luôn đòi hỏi và cảm thấy rằng tôi bất hạnh, tôi chưa được như ý, tôi đã hy sinh rất nhiều mà tôi thế này. Tôi chỉ cần nhìn cái đạo tràng người mù vào và tu tập, thiếu một người sáng tôi đứng tới trưa luôn các vị. Đến nó nối vai nhau như vậy sẽ có người sáng nhất vô trong. Bây giờ chỗ sư chưa có xây xong tránh điện cũng còn đâu ngoài sân. Nhưng mà ví dụ những người đầu tiên mà đi đâu đó mà quên thì họ có đứng biết thôi. Ai dắt đâu mà đi. Đó. Sư kể hoài cái chuyện mà mai mốt khi mà vào tu mà dép để bên ngoài đó, mà hồi bây giờ mỗi người một bỏ một cái bịch túi ni lông, chứ hồi đó là mang để chép ở ngoài rồi ra là thiếu kiểu có 900 luôn, không biết, không biết biết ai là biết ai đấy, còn là mà đông nữa chứ phải ít đâu đó. Rồi mình nói, ủa biết bán cái màu gì vậy, ủa mày mù á, mày biết tao mù á, mà biết tao màu gì vậy. Đó là cái giai đoạn hồi xưa á, đầu tiên. Chứ bây giờ tuyệt vời các vị, một đạo tràng gần 1.000 người vẫn ngồi yên lặng, tại vì bây giờ biết quý Phật pháp rồi. Họ biết quý hồi xưa cho gì cho quẹ anh nói gì hay quá nói xưa đó. Nên bắt đầu đến phải nói phát quà chứ, nhưng mà trước khi phát quà phải phát thuyết pháp chứ, đúng không ạ? Mình phải bằng mọi cách cho người ta nghe pháp chứ. Chứ còn trời ơi, 10 ký gạo một thùng, 10 cái mấy cái đó thì cũng nhà đông người tuần lễ, nhà ít người thì cũng vài tuần, có gì nữa đâu. Nhưng giá trị của Phật pháp mới làm cho con người ta vượt đi qua những nỗi khổ niềm đau. Cho nên sư hay bằng mọi cách đó. Đó. Rồi là sao mà giới trẻ nó thích, là muốn hát, muốn đóng kịch, muốn ngâm thơ, muốn làm gì sư cũng làm hết. Vậy mà sư không có bị rầy nha, chứ tùy theo mà lên hát ca thấy thầy không khó lắm ạ. Nhưng mà sư làm không bị rầy vì biết sư Hương Dũng làm là dùng với đứa con nít đó mà. Nhưng mà qua đó rồi sẽ được nghe pháp. Vô nhiều khi cũng nạt nộ này kia, ai không đàn ra đi ra được luôn. Vậy chứ mà đến còn ngồi yên lặng rồi, muốn hát sư hát, muốn ngâm thơ sư ngâm, muốn kể chuyện sư kể chuyện. Mà cuối cùng phải hiểu được cuộc đời này là nhân quả. Sư thưởng, sư lo lắng cho. Thế chúng ta ở trên một xứ người như vậy, mình cũng còn có giá trị lớn lắm. Mình còn thế hệ con cháu như nó tiếng ăn không đây này. Đó. Thế rồi mình nghĩ mình chết rồi, rồi xong phải không? Rồi con mình nó sẽ theo cái trào lưu của những cái thế giới tư bản là chủ nghĩa cá nhân, đừng làm hại người, đừng làm hại mình, yên ổn sống đấy, phải không? Mất đi một cái giá trị văn hóa, nhân bản, tâm linh vô cùng to lớn. Cho nên sư nghĩ rằng lúc nào cũng vậy thôi, Phật pháp nó có một cái giá trị bất chi bất dịch. Cái giá trị của Phật pháp có thể nói là vĩnh hằng, không thay đổi được. Con người ta vượt qua những thử thách, khi đau ốm sẽ biết thương người đau ốm, qua những hoạn nạn khó khăn biết thương kẻ bị hoạn nạn khó khăn. Cho nên sư nghĩ nghịch cảnh có những giá trị mà pháp phải phải mang tên là giá trị của nghịch cảnh. Mình đã hiểu như vậy không còn cái gì tham lam. Tại sao đầu tiên sư lại kể chuyện thầy học ở Anh cô đơn không tiền, các sư học bên Ấn Độ cũng đủ thứ chuyện khó khăn thiếu thốn, còn các vị nữa, các vị còn ngàn chuyện khó khăn. Đó là nghịch cảnh của cuộc đời. Trên phương diện của nhà Phật thì cái gì cũng có nhân duyên và nhân quả để lý giải. Nhưng ở một phương diện khác, ngay đức Phật của chúng ta thể hiện trên cuộc đời cũng đầy tràn các nghịch cảnh. Chứ rồi là sinh ra con vua lớn lên xuất gia thành đạo cái có gì đâu. Phải chưa nào? Cuộc đời của đức Phật mỗi một ngày là trải qua những thử thách của nghịch cảnh, rồi cuối cùng ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, và trên trải nghiệm của cuộc đời chứ không phải giá trị của lý thuyết. Cho nên các vị ở đây, ở xứ người có những sự khó khăn ở trong tâm, ở trong thân, các vị xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn nghịch cảnh thi thôi. Có đồng ý như vậy không ạ? Sư còn nhớ câu chuyện là cái kén bướm. Một cậu bé tìm thấy cái kén bướm. Một hôm cái kén đó nó bung ra, hé ra một cái lỗ nhỏ, cái kén có bướm đó ha. Cậu ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia. Rồi cậu bé thấy mọi việc không tiến triển gì thêm, tức là ở trong đó con bướm bung ra khỏi cái lỗ của cái kén, nhưng mà cái lỗ nhỏ xíu mà không thấy nó chui ra, nó cứ nằm ở trong đó, cục cửa ở trong đó nó không ra. Cho nên cậu quyết định giúp cho chú bướm nhỏ lấy kén rạch cái lỗ nhỏ cho nó to thêm, và nhờ vậy chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén ấy. Nhưng thân mình của con bướm phồng lên, sưng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Cậu bé cứ bắt đầu quan sát con bướm nhỏ đó với hy vọng một lúc nào đó thân mình bướm không có sưng xẹp lại, rồi là sẽ xòe cánh rộng để bay đi. Nhưng mà các vị cũng biết rồi, không có gì thay đổi hết. Chú bướm phải loanh quanh suốt quãng đời còn lại của nó. đôi cánh vẫn nhăn nhúm, thân hình vẫn xuyên hậu và nó không bao giờ bay được. Nghĩa là hãy để đúng cái quy luật của nó. Nó phải ở trong đó độ ngày, độ tháng và nó đi ra khỏi cái ghế đó. Chứ mình giúp nè, thì tự nhiên mình thấy là mình giúp cho con bướm đi sai dễ dàng. Nhưng cuối cùng, cánh bướm thì nhăn nhúm, thân bướm thì xưng phồng và nó lăn quanh, nó đến chết, nó không bay được. Đó, giá trị của việc cắn. Nếu ai có những sự khó khăn, gian nan, thử thách trong hoàn cảnh cuộc đời hay trong mỗi gia đình của mình hay trong tự thân người bệnh tật, về sức khỏe, sự già, mua mọi thứ đều phải cảm ơn. Và những con đường đó, những sự thử thách đó Đức Phật đã đi qua. Và Ngài đi qua để lại những chân lý cho cuộc đời, để bây giờ 3.000 năm rồi mình vẫn lại Phật đó thôi. Còn mình nói những điều vô nghĩa đúng không ạ? Mình nói những cái điều mà hôm nay nói rồi ngày mai người ta đã là gì? Đã muốn tẩy chay mình rồi. Tại vì không có giá trị, có uy tín trong người. Còn Đức Phật trải nghiệm của tự thân và tất cả những điều đó trở thành chân lý. Cho nên cái kém chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới chui qua, đó là quy luật tự nhiên làm cho đôi cánh và thân thể của con bướm trở nên toàn vẹn để nó bay ra ngoài, đủ sức mà bay ra ngoài. Phấn đấu là một điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Trong nước cũng vậy, ngoài nước cũng vậy, ở đâu cũng có những thử thách của cuộc đời. Đố ai nói là đó, cũng như người đi xa nước ngoài cũng có những cái sự thấy hạnh phúc hơn. Ví dụ thức ăn, thức uống này, đó, thuốc men này, yên tâm. Xét vị biết là bây giờ thức ăn đó, ở trong nước của mình sọ lắm, rất là nhiều thứ thuốc, kể cả là rau đậu thực phẩm và gia súc, tất cả đều bằng thuốc. Và người ta không có ngại ngần gì vì cái lợi để mà người ta làm cho cái túi tiền đưa ra biết bao nhiêu thân này. Trong Việt Nam bây giờ chết vì ung thư quá nhiều, và sư giáo nói những cái ung thư là nó ăn uống mà ra. Nhưng mà có nhiều người nói con giờ phải đi cho các con cái ra nước ngoài bởi vì ăn uống bây giờ sợ quá. Thế bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài đây thì mình lại không phải lo lắng về thức ăn, nước uống, bệnh tật, và trong những cái điều đó là có thể yên tâm, thì mình lại phải đối mặt với những vấn đề khác. Cuộc đời đâu mà nó dễ quá vậy, mọi thứ đều như ý, nó phải là cuộc đời. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng ai rồi cũng phải đối diện với nghịch cảnh. Mình có sức để vượt qua nghịch cảnh mà vẫn giữ một tâm thái an bài, một niềm tin trong chánh pháp, sống có đạo đức, đó là con người đó, phải nói là tuyệt vời. Chứ không cần nói là ở địa vị, danh vọng hay quyền tài, mà con người lúc nào cũng bình thản trước những nghịch cảnh và vẫn giữ được cái chất nhân bản lương thiện của con người là có thể ngẩng cao đầu. Chứ không phải là ở những cái vấn đề khác. Đức Phật thành Phật là không phải vì lý thuyết sáo rỗng là lối mòn, mà Ngài thực hành có kết quả rồi mới đạo Phật. Không phải đến để tin, mà đạo Phật đến để thấy. Thì các vị nghe nè, nghe quý sư giảng nè, quý thầy giảng, thấy điều đó hay, ít lợi thì thực hành. Còn không thì thôi, đạo Phật là hết sức tự giác, thoải mái, phóng khoáng, nhưng rất là trí tuệ. Tại sao có mỗi đạo Phật mà Liên Hiệp Quốc, Ban Văn hóa Liên Hiệp Quốc lại chọn là Phật giáo có một ngày vê sắc để toàn nhân loại cùng ngưỡng mộ ngày Đức Phật đản sanh thành đạo và nhập Niết Bàn, trong khi các tôn giáo khác không có? Là mình mới thấy cái sự vĩ đại của Đức Phật, của chúng ta, tôn giáo của trí tuệ, chứ không phải là lăn quanh lộn quẩn trong những sự mê tín dị đoan hay là những cái chuyện gì khác, mà hết sức trí tuệ và trên cơ sở của tình yêu thương, của lòng từ, cho nên rất là tuyệt vời. Do vậy chúng ta thấy rằng bây giờ đến Ấn Độ 6 năm Đức Phật tu khổ hạnh rừng già bây giờ vẫn còn, là mục tiêu mấy ngàn năm mà những cái thắng tích của Phật vẫn còn. Với Đức Phật đản sanh mà Đức Phật tu tập 6 năm khổ hạnh vẫn còn cái hang nhỏ xíu ở trong vấn đề Đức Phật, cái tượng á là dơ xương sườn xương sống ra, chỉ cặp mắt còn sáng như còn nhìn thấy có bộ xương khô đó. Rồi đến Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp nhập Niết Bàn, thế gian biến cải vốn nên rồi, và những thánh tích đó còn nguyên. Nếu không có những cái năng lượng của chư thiên long thần hộ pháp thì làm sao con vẫn còn hết, để thấy cái sự trải nghiệm
với nghịch cảnh của Đức Phật là đó là sự thật để đi đến cái kết quả mà không chỉ thử thách với hoàn cảnh, thử thách với ma vương của chính tâm mình. Đó là cái khó nhất. Và Đức Phật đã chứng đạt. Do vậy, sư nghĩ rằng ai sinh ra trên cõi đời này đều phải đối diện với những cái nỗi khổ niềm đau riêng. Mình không có thời gian để tâm sự với từng người, chứ sư thích được nói chuyện với từng người. Nếu có thể giúp được điều gì thì thật đó là niềm hạnh phúc của sư đó. Tại vì Đức Phật nói bản chất của cuộc đời là sự đau khổ mà. Ai mà có thể nói rằng tôi hoàn toàn không có cái nỗi niềm gì, cái buồn phiền, nữa tu tập rất nhiều và phước báo lớn lắm. Chứ hầu hết là đều phải đối diện với nghịch cảnh. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những bước ngoặt, những nghịch cảnh của cuộc đời, đó là giá trị của cuộc sống. Nhà bác học Voltaire từng nói, không trải qua những thống khổ nghiệt ngã sẽ không thể có sự nghiệp lớn. Đời người có nhiều gai góc trên đường đi, biện pháp duy nhất của chúng ta là gì? Đi và đạp nhanh qua những gai góc đó. Cho nên mình không có trốn tránh, sợ hãi nghịch cảnh, cũng như đừng sợ kẻ thù. Với người thù ghét hay nói xấu, mình đối diện thật sự bằng tấm lòng của mình, chia sẻ và yêu thương. Mình cứ dám làm một lần đi, nó sẽ có sự thay đổi. Từ là mình tránh né, nhất là người Việt Nam mình thích an phận và ngại những chuyện đổi mới. Nhưng nếu đổi mới thì chúng ta phải tiến hóa, chúng ta phải làm, phải đạt lên để đi, để chúng ta thấy cái sức mạnh đời sống tâm linh của mình nó có giá trị lợi ích. Còn mọi lý thuyết chỉ là màu sáng, chỉ có cây đời mới mãi xanh tươi. Đó, nhà triết gia Goethe đã nói như vậy. Cho nên dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe xin tu được ích. Ta tụng tu quá trời, tu quá nếu mà không tu, không sửa, không chuyển hóa thì chẳng bằng người chợt nghe. Chợt nghe là gì? Là với nghịch cảnh đừng hoàn trọng, đừng than, đừng chê, đừng nguyền rủa, đừng muốn tự tử, muốn chết cho rồi, đừng nói những điều đó. Bấy nhiêu thôi cũng giữ gìn công đức cho chúng ta. Các vị có đồng ý không ạ? Hòa thượng giáng chân lúc xuất gia tu hành thì sư trụ trì giao cho ông làm sư hành cước. Thì hành cước là đi rồi khất thực lắm à. Thì nhiệm vụ này không ai chịu nhận hết. Tại cái thời của sư giáng chân thì không phải thời Đức Phật còn tại thế, ai cũng bưng bình bát như nhau. Cái thời của hòa thượng giáng chân là ở chùa rồi, thì cử người đi khất thực thôi. Cho nên ai muốn đi khất thực cũng ở nhà học kinh rồi này kia, chứ còn học pháp còn nhiều cũng cái người bưng cái thúng muốn đi gánh đi ra chợ ở chỗ này đi xin về cho chúng thì ngại, không ai chịu làm. Thì giao cho ông sư giáng chân, ông làm một ngày, hai ngày, ba ngày làm thời gian cũng bắt quải luôn. Thấy chưa? Mọi người thì cứ việc ở nhà, rồi tới bữa ăn của mình bắt thúng đi xin khất thực. Cho nên một ngày kia mặt trời lên ba sào rồi là sáng đứng bóng, muốn trưa rồi mà giáng chân vẫn còn nằm không chịu nhận. Cho nên sư trụ trì đẩy cửa vào phòng giáng chân, thấy ở bên cạnh giường chất một đống dép cỏ. Thì xưa là đang dép cỏ rồi chứ phải không? Đó. Đó. Hôm nay sao giáng chân không đi ra ngoài khuyến hóa mà chất một đống dép cỏ nát ở đây làm gì đây? Giáng chân giả bộ ngáp, hàng phải nói: thưa sư phụ, con người ta đó một năm dùng có một đôi dép cỏ à, còn con á mới đến chỉ hơn một năm đã mất bao nhiêu dép cỏ rồi, cho nên con nghĩ bây giờ con phải tiết kiệm thôi. Tức là có cách để ông nói mà không muốn đi nữa. Không phải người ta năm con đôi dép cỏ, một đống dép cỏ rồi giờ con phải tiết kiệm. Thế chưa nào? Sư trụ trì nghe là biết cái ông này là tinh nghịch không vừa à. Vậy à thôi được, đêm hôm qua có một trận mưa rất to, giáng chân ngồi dậy đi thẳng. Thì giáng chân mới ngồi dậy đi ra ngoài. Trước cửa chùa là một con đường, tất nhiên đường xá phải đẹp như vậy rồi, đường đất mưa xuống thì lầy lội, đúng chưa? Cho nên là lúc đó mới hỏi với lại giáng chân rằng: nào bây giờ sư muốn làm hòa thượng một ngày ở chùa, cứ thỉnh chuông tới giờ bon bon, hay là làm dân sư hoàng dương chẳng pháp? Thì sư giáng chân nói: thì đương nhiên là con muốn làm dân sư hoàng dương chẳng pháp rồi. Con phải già đâu mà cứ ngồi tới giờ bon cái ngủ gục bên cái chuông. Con muốn đi hoàng dương chánh pháp, tại vì cái lý tưởng của người xuất gia là phải đem Phật pháp vào đời. Chứ ăn Phật trong cái chùa đóng lại ngày ba bữa có khác gì người hết. Ông nghe mắc nợ đàn ma kinh. Cho nên ông biết đương nhiên là ông không chịu ngồi chỗ rồi, ông phải bằng dương tránh pháp thôi. Thì vị trụ trì mới nói rằng: hôm qua sư có đi qua con đường này không? Sư dấn chân á? Dạ đương nhiên là có. Thế có thấy dấu chân của mình không? Sư dấn chân trả lời: hôm qua con đường này bằng phẳng khô ráo, hôm nay mưa gió như vậy, bùn lầy nhồi nhão như vậy nè, thì làm sao thấy dấu chân nữa hả? Vị trụ trì nói: thế thì hôm nay chúng ta đi, chúng ta đi lên con đường đó, hai thầy trò dắt nhau đi. Có dấu chân không? Có, thì mới mưa xuống. Có. Thế dấu chân có thấy dấu chân của mình không? Thưa thầy, con thấy dấu chân. Sư trụ trì mới cười: đường có lầy lội mới để lại dấu chân yên. Đông đảo chúng sinh trên đời này cũng vậy. Những người tầm thường vô tích sự, cả một đời người không dám chịu thử thách với gió mưa, với cuộc đời, thì nổi cũng không nổi, chìm cũng chẳng chìm, cứ lập lờ lập lững như thế, cũng chỉ là một cánh hoa tầm thường mà thôi. Người có trải qua nghịch cảnh chịu đựng được khó khăn thì số chân kia yên lại giữa dòng đời. Mà không phải yên lại để cầu danh tiếng yên lại, mà những lời nói, ý nghĩ, cử chỉ, việc làm đều có giá trị trong cuộc sống. Đó là yên lại dòng đời. Thế bây giờ sao? Sư dám chân muốn mình lưu lại những điều giá trị trong cuộc đời này, hay là chỉ muốn làm một sư già gỗ gỗ bên cái chuông? Thì sư dám chân cúi đầu, từ đó không bao giờ dám trễ nại, mà đã bước vác cái túi đi khuyến hóa là phải gặp thử thách rồi, có phải như vậy không ạ? Có người thì người ta cúng, có người ta xua, có người thì người ta nhìn cái mặt thấy ghét, có người thì người ta nói dịch thương, có người thì người ta nói là mình dễ thương. Và nếu như chỉ vì những điều đó để mình chùn lại bước chân thì mình lại lập lờ lập lững giữa dòng đời mà thôi. Các vị có đồng ý không ạ? Cuộc sống của chúng ta cũng thế thôi, đừng vội vui mừng trước thập cảnh của cuộc đời, mà cũng đừng vội chán nản trước phong ba bạc tan. Nói đến đây sư nhớ lại lời Phật dạy trong luật Bảo Vương Tam Muội: ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kêu sang nổi giận. Cú xét tâm tấn, đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sợ họ không kiên cường. Đó, sao con nghe pháp hoài thì con chưa biết cái này cái kia, con còn nhiều thứ chưa hiểu. Đó, vì chưa hiểu phải học nữa, nghe pháp nữa. Bây giờ mình phải khen các thiện nam, phải khen các bà. Giờ là bớt là nghe cải lương, xem phim, nghe nhạc nhanh nhất, nghe pháp nhiều. Nghe pháp nhiều biết các sư, phải không nào? Nhưng mà chính cái nghe nó hóa giải nhiều lắm. Cái người nam được cái trí tuệ, có một cái niềm tin để sáng lắm. Còn người nữ không khéo là rơi vào mê tin, nên phải nghe, nghe được trọng pháp. Mà khi chúng ta nghe, chúng ta học như vậy thì chúng ta mới thấy những gì mà Đức Phật đã dạy, cái sư trùng tuyên lại, thì chúng ta thấy tất cả đều có một giá trị rất to lớn trong cuộc đời của chúng ta. Cú xếp tâm đắm thì đừng nói là không khúc mắt, mình sẽ có chuyện này chuyện kia, buồn phiền, hỉ nộ ái ố, tất nhiên mình phải có. Chứ phải nghe pháp một cái rồi tức là an lạc giải thoát liền là sao? Các sư tu đây cũng còn bao nhiêu thứ phiền não mà còn phải sám hối, còn phải nương vào các bậc cao tăng thật đức để học, rồi gặp thượng tọa Lễ Nguyên này cũng khối chuyện để học. Chứ nói gặp thầy rồi có mấy bài hát cho sinh viên rồi đó, nó nói với thầy như thế. Nên có khi cuộc đời của các vị cũng là những bài học. Sư nói sư không rảnh thôi, sư rất thích được nghe các vị nói chuyện. Sư mới có gì để về kể chứ đời về ta nghe chứ. Chứ không phải sư ngồi sư nói vậy không đâu. Sư cũng rất thích được biết các vị đã phải làm việc trải qua những thử thách, những phong ba, những sự gì gian nan trong cuộc đời, trong đời sống gia đình, trên đất khách quê người ra sao, và giờ này vẫn là một người Phật tử Việt Nam, điều đó rất là đáng quý. Có phải như vậy không ạ? Cho nên với những nghịch cảnh, sư nói rồi, nói vượt qua không vượt qua được, phải có công đức. Muốn có công đức, chúng ta phải dấn thân làm những việc khó làm. Đối với đạo tràng Phật tử thì giữ gìn những lời dạy của Đức Phật, năm giới phải giữ. Có những người năm giới đó, giữ được giới sát, không sát sinh,
không gian tham trộm cắp, nhưng giới tà dâm không giữ được. Thế như vậy cũng là phạm giới. Có người là giữ được giới tà dâm nhưng mà lại dối trá lừa đảo, mình sống bằng sự lừa đảo, lợi mình hại người thì cũng là phạm. Hoặc là rượu chè cơ bản, hoặc là với năm giới đó thôi, không giữ trọn, tức là đã nói trước một cái quả báo khổ đau hôm nay hoặc ngày mai. Cho nên khỏi nói gì xa xôi hết, có năm giới giữ không tròn thì mình cũng biết rằng mình chưa có một chút gì cái nghị lực, cái niềm tin đối với chánh pháp hết, mình cũng còn nghĩ đến cái lợi trước mắt. Mà cái vị các vị Phật tử trong chương trình học MC rồi khai mạc rồi tất cả đều nói rằng rồi ai cũng sẽ chết, nhớ cái điều đó để quý cái cuộc sống của chúng ta để mà tu tập. Dấn thân làm việc khó làm, tích lũy công đức giúp người trong hoạn nạn khó khăn giữ trọn năm giới với tâm từ của mình, những điều đó là giúp cho chúng ta có thể đứng vững trước nghịch cảnh. Chứ không làm công đức chúng ta không vượt qua nghịch cảnh, đôi khi nghịch cảnh nhấn chìm chúng ta. Có người lại nói sao làm công đức quá nhiều vẫn gặp nhiều gian nan hoạn nạn và thử thách, như vậy không ạ? Có người nói vậy, con làm rất nhiều công đức đó. Hồi Việt Nam qua tới đây, con làm rất nhiều việc phước, vẫn rất là nhiều sự khó khăn và cái chuyện gì đâu đến với con, với nhà con không ạ? Còn thấy thiên hạ ngồi chơi xơi nước không khỏe thế à? Vậy hãy nhớ bài kinh Đức Phật dạy trong kinh Hạt Muối, kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy: này các tỳ kheo, ở đây có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Cái thân này không tu, tâm không tu, giới không tu, tuệ không tu, tức là ngồi nghe pháp không nghe nổi, nó không có tuệ, đừng nói ngồi thiền gì hết. Niệm Phật chưa qua được cái một sâu chuyển tràng đã muốn làm chuyện khác, tâm động tụng kinh không bao giờ hết nổi một thời, tôi bắt làm cái này cái kia, tôi cũng mắc công quả này, mà thật sự là không có khả năng ngồi yên một thời kinh, không có khả năng ngồi yên một thời pháp, đó là tuệ không tu tập. Còn lăng xăng là mình làm kia thì phước hết. Còn tuệ mình vẫn mơ, mình vẫn là một cái con người vô minh. Mình phải biết muốn có tuệ giác phải tu tập, muốn tu tập được phải nghe pháp, tu như thế nào. Đức Phật dạy người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen, ích kỷ. Người như vậy tạo nhiều nghiệp ác. Rồi giờ đây dù chỉ có một nghiệp ác rất nhỏ thôi, đã từng rồi bây giờ làm thêm chút xíu thôi vẫn đủ khốn cùng và đi vào địa ngục. Tôi cũng làm gì đâu, tôi nói có cái chuyện nó quá đời luôn, chuyện này chuyện kia, là bởi vì mình đã quá nhiều nghiệp ác rồi. Và này các tỳ kheo, ở đây có người thân từng được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không hạn hẹp, rộng lượng, bao dung, tha thứ. Người như vậy nay có làm chút việc ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa họ đến sự cảm thọ ngay trong đời này còn không thấy, nói chi là chịu khổ trong đời sau, hoặc là chịu quá nhiều đau khổ. Đó là kinh Hạt Muối. Các vị nghe rõ chưa ạ? Khi vậy rồi đó thì là mình làm chút công đức, có chuyện này chuyện kia, đừng có thối thất tâm Bồ Đề. Bởi vì là này các tỳ kheo, quý như có người bỏ một nắm muối vào chén nước nhỏ, chén nước ấy lập tức rất mặn và không uống được, nhưng có người bỏ nắm muối ấy vào sông Hằng, lượng nước ấy không vì nắm muối mà trở nên mặn không uống được. Nếu nắm muối đấy thả xuống dòng sông thêm vẫn ngọt như thường, vì công đức như một dòng sông, còn tội là trong một cái nắm tay. Cho nên họ tạo tội mình nhìn thấy mà không hề gì, vì công đức đã có. Còn mình tội xong rồi, giờ làm được chút chứ mình kể quá trời, ai nhìn thấy tội ác của mình? Nếu ai cũng thấy tội, không ai dám làm. Tội và phước là hai điều không nhìn thấy. Cho nên người ta sợ làm phước và người ta cứ làm tội, vì làm tội không thấy quả báo, chưa thấy. Làm phước cũng chưa thấy phước báo liền, cho nên làm biếng làm. Trước hết là phải cúng dường, phải bố thí, thế hao trước đấy ạ. Chứ tội gì làm? Trước hết là phải, còn làm tội nó láo mà tà dâm rồi, hẹn hò rồi, nhăng nhít rồi, rượu chè cờ bạc, thỏa mãn cái địa ngục đâu, thấy sướng cái thân cái ạ. Chính vì cái không thấy nó, cho nên trong kinh khổ hiểu Đức Phật dạy, mình mà thấy tội của mình không dám, không dám sống luôn, ngập tràn hết cả hư không. Mà mình thấy phước mang cái chuyện chúng ta bưng là cắm một cái bình hoa, thấy phước là dành ra ngoài, bởi ngập cái phòng này hoa không. Thấy nghe một thời pháp mà phước là đầy nghịch hết, chứ không đợi thầy nhắc ai hết. Nhưng mà những chuyện phước nó cũng vô hình, tội cũng vô hình. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng không hút đi đâu hết. Giống như nhớ bài kinh hạt muối đó, có một nắm muối à, mà vô ly nước là thôi khỏi uống. Cho nên nghĩ đến cái hình ảnh nắm muối để biết rằng mình đã từng tạo tội rất nhiều. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy, khi chưa dựng vào hàng thánh quả thì không ai tránh khỏi lỗi lầm. Các sư là ngày nào sám hối mỗi tháng phải bố tát, sám hối mùa ăn cư là đều phải bố tát. Ai cũng phải có lỗi lầm. Tuy nhiên những lỗi lầm tác động đến tự thân của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Người có công đức rồi có chút xíu lỗi lầm không sao, thấy chưa nào? Đó. Giống như cái người mà đã nghèo còn đi ăn trộm, đánh thấy vàng bỏ tù. Còn cái người mà người ta có địa vị này kia khác nọ đó, có khi người ta muốn nó mới khởi cho người vươn lên dân rồi, cái phước nó mới khởi lên cái ý này. Cho nên sư bà hay nói, đến nó thích đừng có hỏi cái này mua bao nhiêu. Con hỏi mua bao nhiêu là con muốn gợi ý người ta cúng cho mình. Con nói dạ đâu có, mày không. Thì hỏi cái này mua ở đâu vậy là muốn rồi đó. Đó, sư bà dạy sư kỹ lắm. Khỏi muốn gì hết, muốn cái gì nữa bây giờ. Người ta vợ, vợ, chồng, chồng, con, cái. Mình một đời sống phóng khoáng, chỉ có vị ngọt của chánh pháp mỗi ngày, muốn cái gì nữa. Mua nhiêu vậy, muốn gì nữa. Là mình tự mình khổ vô cái gì nữa, phải không? Đó. Cho nên đó, chính khi chúng ta làm các công đức mà chúng ta có chuyện này chuyện kia ở nghịch cảnh, có nghịch cảnh biết giá trị của mình, đó là chưa có chuyện nhân quả của mình. Đó, nhớ những cái điều rất đơn giản mà hôm nay qua cái pháp thoại với quý Phật tử đây, xung quanh các quyền lại sống lạc quan. Mình sống tốt là mình có quyền tự tin vào chính mình. Hoạn nạn, gian nan, thử thách đều làm cho mình càng phải vững bước trên con đường của chánh pháp, chứ không có phải là vì tất cả những sự thử thách đó để mình nay thế này mai thế khác, rồi còn chịu nhiều quả báo do chính mình gây ra cho hôm nay và ngày mai. Người giàu mất một số tiền nhỏ không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình, một người nghèo mất số tiền bấy nhiêu thôi đưa đến nguy cơ nợ nần đói khát. Mà giờ mình có biết là mình đã tạo tội nhiều hay ít đâu, biết không? Dạ không, vậy thì mình phải ăn phước. Trong khi mình không biết đã từng tạo tội bao nhiêu mà suốt ngày ngồi kể lễ là tự làm mất phước của mình. Sự nói rất đơn giản thôi, các vị đồng ý phải không ạ? Tuy nhiên điều này không có nghĩa những người tạo nhiều công đức muốn làm gì lại lại thêm cái dụng đó nữa. Sắp hết giờ rồi ha, sự cũng sắp hết tốt rồi là không dám nói nhiều nữa. Các vị về chưa ạ? Nghe đúng không?
Dạ, dạ.
Và xin cảm ơn các vị. Thế bây giờ lại thêm cái chuyện người làm nhiều công đức là bắt đầu muốn làm gì thì làm. Mình làm mình tự biết là mình không phạm các giới nè, rồi lại cúng dường là bố thí, con cái thì là hiếu thảo nên người là nhìn là thấy ông bà phước quá, phước lộc thọ đầy đủ. Có người kiếm những phước không ra đi đâu cũng nợ hết. Đi đâu cũng nồng hết, thấy chưa? Lọc thì không có lọc, làm ăn cái gì thất bại hết. Thọ thì không thọ rồi, bệnh lên bệnh xuống. Mình bệnh lên bệnh xuống là phải nghĩ đến chuyện thiệt chúng sinh. Sư nói thật, dù ở bên cái xứ này không ai giết hết, nhưng đã ăn là có dẹp. Sư lại dạy sinh viên đó, mình có tiền, mình làm công đức ngay trên bữa ăn, phóng sanh ngay trên bữa ăn. Một tháng em phóng sanh mấy ngày là em ăn chay mấy ngày, không về chùa sư ăn. Đời nào có cái chuyện tiền bạc trong chùa sư y như thầy ở đây vậy thôi, có tiền bạc hết. Nhưng mà ngày hôm đó chúng ta để cho tâm trong sạch, thân trong sạch là giúp cho các em không gieo các nhân, các nợ nần với xương thịt chúng sanh mà liên quan sức khỏe, tuổi thọ của mình. Điều Đức Phật nói chứ đâu nữa, gieo nhân với tuổi thọ và sức khỏe là đừng có liên quan với thịt chúng sanh. Tế đàn nào cũng có sát trị hết.
người đã đừng chẩn tế, người đã nên chẩn tế, người bảo cúng không nên cúng, Đức Phật phải ở tâm hết. Nhưng chẩn tế lễ cúng đừng có thiệt chúng sanh thì cái tâm đó sẽ tương ứng với các cõi sơ. Các vị nghe rõ chưa ạ? Giờ ta bàn nhiều thứ lắm, bàn pháp môn. Pháp môn nào là vi diệu, pháp môn nào số 1. Ta bàn cách tu này, cách tu kia, ta bàn này, bàn nọ, cúng ông thầy này, ông thầy lưng, thì tất cả là ở thế giới tâm. Mà tâm đó sẽ nói từ đầu rồi, muốn linh ứng, muốn vi diệu, tâm nó phải tâm trong sạch. Đi cầu an, cầu xin có người đảm đạo, không có cầu an, không có cầu xin. À, mình đừng có tâm đâu. Còn mình có tâm, sẽ tương ứng với người chết, tương ứng với người sống. Thì sư nghĩ đến các vị sư cầu nguyện điều tốt lành, có phải hơn là sư ngồi để sư nguyện rủa không? Tại sao chúng ta lại nói là không có? Tất cả bởi vì chúng ta không xuất phát từ cái thế giới tâm linh trong sạch của mình. Còn nếu mà ngồi không mà cầu cảm thấy càng sai nữa, ngồi không để cầu cái xin thì điều đó không đúng rồi. Chúng ta phải làm tốt, khế hợp với một cái tâm trong sáng, đem an vui hạnh phúc cho tha nhân, thì chắc chắn cái người đó luôn có hạnh phúc. Mặc dù mình ăn uống cũng không có gì cao lưu mỹ vị, vẫn có hạnh phúc. Thưa các vị, nhắc lại những người tạo nhiều công đức, là nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Vì công đức tạo ra thì vô cùng khó, nên phải tích lũy lâu dài. Tạo ra thì khó. Sư nhìn, các vị sư biết ai tạo nhiều công đức, các vị tin không? À, mình tiếp xúc nhiều, không biết, tiếp xúc quá nhiều rồi. Những đạo tràng cả ngàn Phật tử, những mặt đời bất hạnh hoặc hạnh phúc, sư đã được tiếp cận. Và sư biết những người an lạc vì công đức, người an lạc phước báo đời trước để lại, và có người không an lạc gì hết. Cho nên phải là coi nói gì hết trơn á, mà sao ở trong ánh mắt, ở trong nét mặt nụ cười đã thể hiện người đó có sự an lạc ít hay nhiều. Chứ cái điều đó cũng không có phải là cái gì mê tín hay bói toán gì cả. Và ai cũng biết công tạo ra thì rất là khó khăn, cho nên khi có phải gìn giữ tích lũy lâu dài, vun bồi liên tục. Nếu ta phạm những tội lỗi lớn, phúc đức sẽ tiêu tan. Còn chút chút thôi, ai cũng có sám hối. Sám hối rồi thì sao? Đừng tái phạm. Sinh viên lên xin với sư đã nghe sư giảng đừng phá thai, tội ác của sự phá thai. Rồi đài truyền hình An Viên lên phỏng vấn thiên thần của mẹ, đừng bỏ con mẹ ơi. Rồi sư qua Hàn Quốc mấy thầy cũng nhờ giảng cái bài này, xả tha thứ cho mẹ bên Hàn Quốc. Rồi nhiều nơi đó, ghi danh cha mẹ thì không có tên cha, tức là không dám thừa nhận. Thế bây giờ cầu siêu rồi có tái phạm không? Nếu cầu cho thai nhi rồi tái phạm thì siêu làm gì, cầu làm gì? Đó, sư giảng cái bài pháp gần đây là cái hệ lụy của sự phá thai tại Hải Dương. Sư nói năm nào cũng lập cái đàn như vậy rồi về tiếp tục phá thì làm gì? Chi bằng là cho người ta hiểu đừng làm. Chứ năm nào cũng tháng hai mở ra cái đàn, khuyến khích cho người ta làm, mình tháng hai lên phát, tháng hai lên cầu à. Như vậy không có trí tuệ gì hết. Mình cái gì cũng từ cái trí tuệ của mình trong việc làm, trong lời nói, trong ý niệm. Công đức tạo ra thì khó, nên phải tích lũy, phải vun bồi. Nếu ta phạm lỗi lớn, phúc đức sẽ tiêu tan. Nghịch cảnh luôn là bài học nhắc ta đừng tổn hao công đức. Nghịch cảnh là sao? Người ta nói vu khống, nó chửi mình, làm lại thì là mình nó mất công đức, cho nên đáng lẽ sẽ làm lại nữa thôi. Công đức rất là khó, một niệm sơn đốt cả rừng công đức, cho nên thôi ráng cho qua. Nam mô A Di Đà Phật. Mình nhẫn gì có lý do, chứ không phải là mình nhẫn là vì mình ngu. Người có trí tuệ mới nhẫn được. Sư có nhiều chuyện nhẫn không nổi, nhất là cái đệ tử. À, đi ra ngoài ai cũng nói dễ thương, mà sống gần thấy thương không dễ. Không dễ, tại vì sao? Đối với người mình thương yêu và cái người thương yêu mình thì có cái gì phải hoạt ra hết trơn, có phải vậy không? Còn đi ra ngoài mới gặp mấy bác, mấy chú, mấy anh chị em đây, biết làm với mình sao của mình đây nọ, cho nên lúc nào dễ thương đấy. Nhưng mà phải sống với nhau rồi đấy. Chính cái đó là cái lúc tu đó. Chứ còn các vị gặp sư mà sư gặp các vị là dĩ nhiên là dễ thương rồi. Nhưng mà mình sống với nhau, chồng mình nè, vợ mình nè, con mình, là cha mẹ. À, nhiều khi sư mẹ sư giờ gần 90 cũng tôi cũng hơn 20 năm rồi. Đó. Và nhiều khi sư cũng khách biết cách để là mắc quả báo. Mà nhiều khi cũng khách má là bây giờ chỉ có niệm Phật thôi, mới đi xuống bếp làm gì, xem các sư làm cái gì. Mà nói một câu không được là hai câu. Con trưa nay không có ăn cơm luôn. Đó, phải làm mẹ làm mọi. Hết giờ. Sư bà nói con cứ nhắc giọng mẹ cho nhiều đi, để tự nó báo lại con, thì nó sẽ làm mình đau khổ, mệt mỏi. Đó. Cho nên để tích lũy công đức là mình phải tu ở những cái hoàn cảnh khó tu nhất, đó là người gặp chúng ta. Chứ còn với sư hay với các vị là dễ rồi. Hãy tu với người ngay bên cạnh mình, hay là tu với người ghét hết, người thù đó. À, chưa nào? Đó là khó. Mình Phật tử còn thù còn ghét thì thôi rồi. À, thua rồi. Cho nên nghịch cảnh xuất hiện để thử thách người đang có nhiều công đức. Mà với cái nhìn của sư các vị đều những người có nhiều công đức hết á. Các vị đồng ý không ạ? Bố thí là âm trạng giúp đỡ giữ giới, làm lành, nhẫn nhục không não hại người, tinh tấn khuyến hóa người, nhất tâm trọng hiếu trọng lòng vân vân. Tất cả đều là công đức. Và chúng ta đừng quên rằng cử chỉ, ý nghĩ, việc làm dù rất nhỏ vẫn làm mất đi rừng công đức của chúng ta. Vì vậy bài pháp sáng hôm nay hãy tôn trọng các nghịch cảnh, giá trị của nghịch cảnh làm chúng ta giữ trọn vẹn công đức của mình. Bởi vì ai cũng phải có nghịch cảnh hết. Pháp hòa của sư đến đây là kết thúc.